Chương 377, tuyệt thế bưu vật đi thôi, chúng ta đồng thời quá gì bánh muộn muội. Túi đầu bằng phẳng tâm thần sau khi, Điền Vô Hà mặc phủ xuống trên vai Nho Sam, lát sau nhanh chân đi hướng về tường đây, cũng không quay đầu lại bắt chuyện Lý Lợi cùng Mã Vân La hai người đổi tới sao đủ họ của người đây vẫn đúng là đi nha. Nửa đêm canh ba leo tường quá khứ không tốt sao, nếu không chúng ta ngày mai lại đi. Mắt thấy Điền Vô Hà tâm ý đã quyết, Lý Lợi bước nhanh đuổi theo, ra vẻ kinh ngạc lớn tiếng gọi hàng, Tiêu Tan tưởng vây bên kia Hà Hoành có thể nghe được, sớm chuẩn bị sẵn sàng đứng ở tường vây xuống, Điền Vô Hà bị nhãn nén giận địa trừng mắt Lý Lợi, hoán giận nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm chi, cũng không sợ làm sợ gì bánh muộn muội. Lớn như vậy giọng, ngươi cho rằng đây là quân chức khiêu chiến đây, nửa đêm canh ba địa vị kêu sói tru, chỉ lo người khác không biết chúng ta leo tường mà vào a khà khà khà. Nhìn thấy Điền Vô Hà thật sự có chút tức giận, Lý Lợi nhất thời cục lốc địa cười khúc khích, phu nhân bất giận vi phu phu nhân chấn kinh, sớm kêu lên một cổ họng, cũng thật kinh sợ một thoáng trong bóng tối nhỏ ngó phu nhân xinh đẹp vóc người bọn đạo trích đồ mà. Ngươi này bốn phía ẩn nút thị vệ không đều là thủ hạ của ngươi sao? Được rồi, ngươi còn lo lắng làm chi, mau đỡ ta đi tới nhà. Điền Vô Hà bị Lý Lợi một phen ngụy biện tức giận đến giờ khóc giờ cười, lúc này để Lý Lợi ngồi xổm ở bên tường, đem nàng nắm vòng trên tường, Lý Lợi đối với Điền Vô Hà trên mặt tức giận làm như không thấy, túi người đưa nàng ôm, đi tới chân tường trước, làm cho nàng giẫm ở trên vai của chính mình leo lên, kỳ thực tường vây cũng không cao, chỉ có cao hơn một trượng, lấy Điền Vô Hà tám thước có thừa thân cao, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể tóm lại đầu tường, thả người. Trên tường nhưng là nàng bây giờ đối với Lý Lợi trong lòng tức giận, hơn nữa Mã Vân La đứng ở bên cạnh, chính mình lại ăn mặc đơn bạc lướt nhẹ nghe thường, thả người nhảy lên lúc nghe thường tự nhiên sẽ bay lên, khó tránh khỏi bị hư hỏng nàng tướng quân phu nhân hài lòng hình tượng, vì lẽ đó Lý Lợi phải cho nàng đổ lót chuồng, đưa nàng nắm nâng đi tới, thuận tiện lại cho nàng kéo mép váy, để tránh khỏi dưới váy hai tay nâng lên Điền Vô Hà thân thể mềm mại, lại để cho nàng dẫm lấy bờ vai của chính mình leo lên đầu tường. Ở Điền Vô Hà nhấc chân thời gian, Lý Lợi còn giúp nàng che khuất nghe thường và áo, để tránh khỏi chất tiết, làm được cực kỳ đúng chỗ. Trước đó hai người không cần bất kỳ ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, cho thấy hai vợ chồng rất có hiểu ngầm. Ngươi đừng đội mặc lên đến, trước tiên đem Vân La muội muội nắm tới lại nói. Đứng ở trên đầu tường, Điền Vô Hà đối với đang muốn thả người trên tường Lý Lợi nói rằng đấy. Lý Lợi nghe vậy hơi run, ngạc nhiên cười khổ nói, được, vi phu tuân mệnh. A không chút tỷ bất tỷ, chúng ta có thể lên đi, không cần tướng quân hỗ trợ. Mã Vân La vẻ mặt kinh hãi, vạn bạn không nghĩ tới Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai vợ chồng đấu võ mồm, nhưng càng đến trên người mình chỉ là một bức tường vây mà thôi, thả người nhảy một cái, chính mình có thể lật qua, căn bản không dùng tới Lý Lợi nâng trên mình đi. Điền Vô Hà nhìn từ trên cao xuống mà cười nói, muội muội chẳng lẽ đã quên tỷ tỷ mới vừa mới nói với ngươi? Hiện tại hắn là lấy công chỗ tội, chính là tranh thủ xử lý khoan hồng không có chú ý chính hắn thời điểm, phải để hắn hảo hảo biểu hiện một cái, lại nói muội muội ăn mặc quần dài, thả người leo tường cực kỳ bất tiện, có hắn đỡ ngươi, đỡ phải, khiến người ta chiếm tiện nghi vậy cũng tốt. Mã Vân La chợt nghe Điền Vô Hà, chợt cảm thấy nói có lý, vì vậy liền tùy ý Lý Lợi đưa nàng nắm ôm. Khi Lý Lợi cách thật mỏng nghe thường nâng đỡ hai chân ôm chính mình tinh tế vòng eo một sát na, Mã Vân La thân thể mềm mại kinh hãi, toàn thân trong nháy mắt trở nên mềm yếu vô lực, trong đầu không khỏi nghĩ lên ngày đó ở Điền Vô Hà quân trướng hậu đường cửa nhìn đến một màn, nhất thời gò má nàng nóng lên, bên tai đỏ chót, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, ngực ầm ầm nhảy lên, kịch liệt chập trùng. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy được Lý Lợi hơi thở liền ở bên tai, thúc đẩy nàng cấp tốc nhắm hai mắt lại, e thẹn khiếp đảm bộ dáng có vẻ nàng càng xinh đẹp thanh thuần quyến rũ mê người. Ngay khi Mã Vân La ngượng ngùng nhắm mắt lại sắp ôm ấp mỹ nhân Lý Lợi, đồng dạng cảm xúc dập dờn, thầm khen Mã Vân La bắn ra tính kinh người mềm mại không xương eo nhỏ cùng nàng cái kia kiện mỹ hiệu điệu vóc người. Vân La đưa tay qua đây, ta kéo ngươi tới. Nhìn Lý Lợi đã đem Mã Vân La nắm nâng tới, Điền Vô Hà lại phát hiện nàng dĩ nhiên tỏ rõ vẻ ửng hồng, mắc cỡ không dám mở mắt ra. Nhất thời Điền Vô Hà thấy buồn cười địa đưa tay kéo tay của nàng, dùng sức đưa nàng kéo lên đầu tường thoát ly Lý Lợi hai tay trong nháy mắt. Mã Vân La liền tỉnh táo lại, lát sau cấp tốc leo lên đầu tường. Phu quân, ngươi không cần lên đây, chờ ở chỗ này chúng ta, mãi đến tận ta gọi ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi có thể lại đây. Đem Mã Vân La kéo lên thời gian, Điền Vô Hà lập tức lên tiếng ngăn cản Lý Lợi, điều này làm cho Lý Lợi không chút nào phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì hoành. Bị vơi liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ buồn bực Lý Lợi, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai nữ nắm chặt nghe thường mép váy thả người nhảy xuống đầu tường, tiến vào Hà Hoánh ở trạch viện tỉ tỉ. Ngươi cũng thật là lợi hại, lại đem Lý tướng quân trị đến phục phục thiết thiết, thật làm cho tiểu bội mở mang tầm mắt buồn bực buồn. Theo chân tường đi tới cách đó không xa nhà thủy tại trên hành lang, Mã Vân La dịu dàng cười địa đối với Điền Vô Hà nói rằng. Điền Vô Hà nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, lắc đầu nói rằng, muội muội có chỗ không biết phu quân hắn tử cảm giác đối lý, có ý định nhường ta đây, vì lẽ đó tỷ tỷ mới có thể chỉ huy được hắn, bằng không trong thiên hạ ai dám sai khiến hắn. Phu quân tính cách tốt vô cùng, cùng trong phủ bọn tỷ bội tương kính như tân, mình biết bên trong không hề có một chút cải giá, có thể tùy ý sai khiến hắn, hắn cũng sẽ không cao hứng, càng sẽ không nổi nóng. Chính vì như thế, vợ chồng chúng ta trong lúc đó vẫn rất ân ái, chưa bao giờ phát sinh tranh chấp, nội phủ trên dưới đều rất hòa thuận. Đây là phu quân sủng yêu chúng ta, nhưng không phải chúng ta được sủng ái mà kiêu ngạo tư chất bản, nếu trêu đến phu quân tức rồi, hậu quả kia em không thể tưởng tượng nổi. Vân La muội muội sau đó thì sẽ biết phu quân là cái cực kỳ hiếm thấy nam nhân tốt, vừa nãy ngươi bị phu quân ôm vào trong ngực, có phải là rất say sưa nha? Ha ha ha, tỷ tỷ lại chế nhạo tiểu muội rồi. Mã Vân La mặt cười đỏ bừng nói, người tới người phương nào, mau chóng dừng lại. Giữa lúc Điền Vô Hà chuẩn bị mở miệng nói chuyện sắp, đã thấy nhà thủy tạ chu vi chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 tên hắc y thị vệ, một người trong đó che ở hai người các nàng phía trước, lệ nói gừng, các ngươi không quen biết ta. Điền Vô Hà thấy thế vượng mi hơi nhíu, trầm giọng hỏi chặn ở mặt trước hắc y nhân là Hồ Sen Chu Vi thị vệ tiểu đội trưởng nghe được Điền Vô Hà thanh âm của cực kỳ quen hay, tiểu đội trưởng đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, đêm khuya xông vào nhà dân, các ngươi là chúa công phu nhân, Điền Vô Hà phó thống lĩnh. Hiện tại nhận ra ta. Điền Vô Hà nhìn trước mắt cực kỳ lạ mắt hắc y thị vệ, trầm ngâm nói thuộc hạ bái kiến phó thống lĩnh. Tiểu đội trưởng vì một chân trên đất không người nói hiển nhiên, thị vệ tiểu đội trưởng dĩ nhiên xác nhận Điền Vô Hà thân phận trên thực tế, Điền Vô Hà khả năng chính mình cũng không ý thức được, chiều cao của nàng dung mạo thật sự là quá rõ ràng. Kim Nghê vệ là trưởng kỳ đi theo Lý Lợi bên người thân vệ quân, từ thành lập đến nay vẫn luôn là lý trí gánh nhâm thống lĩnh, chỉ có phó thống lĩnh thường thường biến động người hôn tây lương quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều từng đảm nhiệm qua phó chức thống lĩnh, nhưng mà nhìn chung Kim Nghê vệ các đời phó thống lĩnh bên trong nhậm chức thời gian dài nhất mà lại từ đầu đến cuối không có biến động chức vụ phó thống lĩnh, hơn nữa tự thân vẫn là nữ tính thống lĩnh người, tính đến hiện nay có mà lại chỉ có Điền Vô Hà một người, ngoài ra Điền Vô Hà thân phận địa vị cùng thân cao dung mạo cực kỳ làm người khác chú ý, một trong số đó Điền Vô Hà xuất thân binh nghiệp, vừa là Kim Nghê vệ doanh bên trong duy nhất không có thu được triều đình sắc phong chức quan phó thống lĩnh, lại là chủ soái Lý Lợi cưới hỏi đàng hoàng thê thất là lấy nàng ở Kim Nghê vệ bên trong địa vị đặc thù, vừa là tướng lĩnh lại là chúa công phu nhân, cũng đem cũng chủ thân phận cực kỳ tôn sùng, nắm giữ cực lớn quyền tự chủ, mặc dù là thống lĩnh lý trí cũng đối với nàng cực kỳ tôn trọng, chưa từng có can thiệp quá nàng dưới trướng 3000 nhân mã quân vụ. Thứ hai, Điền Vô Hà nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chỗ vẫn là của nàng thân cao dung mạo khác hẳn với người thường, bất luận người nào chỉ cần liếc mắt nhìn có thể nhớ kỹ cả đời nàng thân cao 8 thước 5 tấc, vượt xa người Hán nữ tử, so với trong quân rất nhiều tướng linh thân cao còn phải cao hơn một ít, màu da vô cùng, ngay cả là gió thổi viết phơi nắng, màu da vẫn như cũ trắng loáng như tuyết, hơn nữa vóc người cực kỳ cao gầy, yêu kiều thước tha, bắt mắt nhất vẫn là nàng màu vàng cuộn sóng hình dáng tóc cùng một đôi doanh động thâm thúy mắt xanh chỉ bằng vào. Điểm này cũng đủ để khiến toàn bộ quân tướng sĩ nhớ kỹ nàng, do đó vững vàng nhớ kỹ của nàng thân phận và địa vị. Ngươi là trong doanh trại vị kia thống lĩnh dưới trướng binh sĩ, trước đây ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Chú ý tới hắc y đội trưởng nhìn rõ ràng tướng mạo của chính mình sau lập tức hành lễ, Điền Vô Hà vô cùng kinh ngạc sau khi thuận miệng hỏi tiểu đội trưởng cung kính nói đáp: bẩm thống lĩnh, thuộc hạ trước đó là Lý Chi thống lĩnh dưới trướng bách phu trưởng, nửa năm trước phục mệnh dẫn dắt một cái bách nhân đội bảo vệ Hà Bánh Phu cô nương an toàn đến vào trong đó tin tưởng chúa công sớm có nghiêm lệnh, không được hướng về bất kỳ ai để lộ, xin mời thống lĩnh thứ tội. Điền Vô Hà nghe vậy khẽ gật đầu, xua tay ra hiệu bách phu trưởng đứng dậy, nói rằng: được rồi, phía trước dẫn đường, dẫn ta đi gặp Hà Bánh cô nương đi. Giữa lúc một đội hắc y thị vệ tránh ra con đường sắp, đã thấy một tên thân mang màu tím bó sát người quần dài nữ tử từ nhà thủy tạ hành lang một đầu khác chân thành đi tới, đợi đi tới Điền Vô Hà cùng Mã Vân La trước mặt lúc, nàng hạ thấp người thi lễ nói: tiểu muội không biết tỷ tỷ đêm khuya đến thăm không có từ xa tiếp đón, kính xin Vô Hà tỷ tỷ chớ trách. Liếc thấy nữ tử này tư thái, Điền Vô Hà chợt cảm thấy sáng mắt lên, tùy theo xem đến cô gái này rất quen mặt, kìm lòng không đặng đi lên phía trước, nắm lấy tay của cô gái cánh tay, kinh thanh hỏi đỏ xương: muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bụp bụp bụp. Theo Điền Vô Hà hai tay thoáng dùng sức, nữ tử lúc này đứng dậy, dịu dàng cười mà nhìn về phía Điền Vô Hà, cười nói: Vô Hà tỷ tỷ cũng cảm thấy ta cùng đỏ xương muội muội dung mạo rất đối với giống chứ? Tiểu muội Hà Bánh gặp tỷ tỷ như thật giống, muội muội cùng đỏ xương hầu như có được giống nhau như lúc. Điền Vô Hà kinh ngạc một lát, quan sát tỉ mỉ một phen sau khi vẫn cứ cảm thấy Hà Bánh cùng Nhâm Hồng Xương dài đến thật sự là quá giống, chỉ từ ngũ quan dung mạo nhìn lên, Hà Bánh cùng Nhâm Hồng Xương hai vóc người hoàn toàn tương tự, vậy ngũ quan tinh xảo, vậy trong trắng lộ hồng, lông mi con mũi ngọc, môi đỏ răng trắng tinh, thật sự là khiến người ta khó có thể nhận biết. Bất quá cẩn thận chu đáo dưới, Điền Vô Hà phát hiện Hà Bánh cùng Nhâm Hồng Xương hai người cứ việc dung mạo giống nhau đến cực điểm, nhưng hai người các nàng vóc người và khí chất cách biệt rất lớn, khác nhau rất rõ ràng. Bình viết bên trong, Điền Vô Hà cùng Nhâm Hồng Xương quan hệ vô cùng tốt, hai người hầu như sớm chiều làm bạn, không có gì giấu nhau. Bởi vậy, ở Điền Vô Hà trong mắt, Hà Bánh khí chất cao nhã, cử chỉ ung dung, toàn thể làm cho người ta cảm thấy đoan trang trang nhã cảm giác, đặc biệt là cô ấy là song thanh triệt doanh động mắt to, phảng phất sẽ nói như thế, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Tại khí chất phương diện, Hà Bánh không thể nghi ngờ là vượt qua Nhâm Hồng Xương một bậc, nhưng vóc người của nàng lại không kịp Nhâm Hồng Xương, có chút gầy gò, vì vậy hơi kém Nhâm Hồng Xương nửa bậc. Bất quá Hà Bánh thân cao so với Nhâm Hồng Xương hơi cao hơn một chút, đồng lư vòng eo tinh tế, song mặc dù không to lớn, nhưng tròn vo về cao, rất có là lấy Hà Bánh toàn thể cho Điền Vô Hà quan cảm chính là, nhìn như thân hình cao gầy gầy gò, yếu đuối, mong manh, thực tế nhưng rất có nét đẹp nội tâm nên đại cai bệnh lên địa phương vô cùng vĩ đại, không kém chút nào, nên tiểu nên mảnh địa phương cũng là vừa đúng, toàn thân đầy dây cốt càng đẹp, rồi lại không mất đây đàn nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, tư thái và khí chất thùy mị, tuyệt đối không thể so Nhâm Hồng Xương thua kém nửa phần, thậm chí còn hơn lúc trước, có thể nói tuyệt thế. Đối với người đàn ông có nghiêng nước nghiêng thành lực, Điền Vô Hà trong lòng âm thầm thở dài nói làm sơ. Hàn Huyên về sau, Điền Vô Hà lôi kéo Hà Bánh tay đi vào tròi nghỉ mát ngồi xuống, lát sau bắt chuyện Mã Vân La ngồi ở bên cạnh mình ngọn đèn xuống. Điền Vô Hà nhìn thấy Hà Bánh giữa hai lông mày tràn đầy lái đi không được đỏ ửng doanh động vẻ, vừa nãy lại lưu ý đến Hà Bánh lúc đi lại hai chân có chút không tự nhiên, tổng hợp những này đặc thù, nàng lúc này liền biết Hà Bánh đích thị là hư thân không lâu, đến nay chưa khôi phục như cũ, đây nhất định là chính mình phu quân ngày hôm trước ban đêm làm chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp ổn tí nhờ tật 2022/8 vđvđ ôn gì tật re sặc vđ ôn gì tật gì dẹp vẹn, mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện. Chương 378 thượng tướng Quách Tỷ, giữa mùa hạ qua đi, thu phong hữu quạt đôn hoàng quận, đôn hoàng bên dưới thành ảo ảo ảo, xê lục lục cầm siêu siêu siêu, từng cái hỏa diễm hừng hực dầu hỏa bình ngói phá không bay vụt, thẳng đến đầu tướng quân coi giữ gào thét kéo tới, nổ thành. Thủ thành tướng sĩ chạy chối chết, kinh hoàng kêu to, e sợ cho không tránh kịp, chọc lửa thiêu thân từng nhánh cường cung ngạnh nỏ tên bắn ra mũi tên nên nhàn rỗi bay lượn, bay tới điểm cao nhất sau khi, mạn thiên tiễn vũ nghiêng mà xuống, thẳng đến đầu tướng quân coi giữ đập tới ai, xem ra hôm nay công thành lại thất bại. Lệ Minh truyền lệnh đại quân sau nửa canh giờ thủ bình hồi doanh. Đông môn bên dưới thành, khoảng cách thành chỉ 200 bước có hơn, Quách Tỷ tìm ngựa trước trận, viên vọng đầu tướng quân coi giữ bận bịu mà không loạn địa tránh né vại dầu cùng mũi tên, không khỏi nhẹ giọng thở dài, lát sau quay đầu đối với bên cạnh Bàng Đức ra lệnh đôn hoàng thành nhiều lần công không được, không chỉ có là chủ tướng Quách Tỷ hết đường xoay sở, Bàng Đức thân là đại quân phó tướng, tương tự cũng là cảm giác sâu sắc lo lắng nhìn thấy Quách Tỷ tỏ rõ vẻ âm trầm. Bàng Đức thấp giọng quy lơn, tướng quân không cần sầu lo, quân ta trước đây thừa thế xông lên liên tục công hãm Tiểu Tuyển quận hơn 10 tòa thành trì, thu phục Tiểu Tuyển toàn cảnh, thu hoạch khá rồi, dạo bây giờ đại quân tiến vào đôn hoàng cảnh nội, đã trước sau thu phục đôn hoàng quận 6 tòa thành trì bên trong phía đông nam 3 tòa thị trấn, hiện nay chỉ cần đánh hạ đôn hoàng thành, liền có thể dẹp yên đôn hoàng 6 huyện, hoàn thành chúa công giao phó tây trình trọng trách trước mắt. Quân ta đã liên tục công thành mấy ngày, chỉ vì ta Thanh Long doanh tất cả đều là chiến kỵ, không có bộ quân, vì vậy chậm chạp không thể đánh chiếm thành này còn nữa, quân ta lúc trước liên tiếp công thành hạ trại, đều là tập kích bất ngờ phá thành, thúc đẩy những này man di binh sĩ không thể không theo thành tử thủ, không dám ra thành cùng chúng ta chính diện quyết chiến, như vậy trải qua, quân ta tất nhiên khó có thể tốt thắng, chỉ có thể cùng bọn họ đọ sức rằng còn một quãng thời gian, đợi được bọn họ lương thảo đoạn tuyệt thời gian, dù là quân ta công hãm thành này ngày, chỉ hy vọng như thế đi. Quách Tỷ sắc mặt hơi chỉ hoán địa khẽ bước cằm, lát sau mắt lạnh nhìn thành cửa đóng chặt đôn hoàng thành, trầm giọng nói, chúa công mệnh chúng ta bắt đầu mùa đông trước đó thu phục Tiểu Tuyển đôn hoàng 2 quận, nhanh chóng kết thúc tây chinh chiến công việc, sự việc bây giờ đã vào thu rồi, mà đôn hoàng quận lại nương tựa tây vực, mùa thu rất ngắn, nói không chắc ngày nào đó đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, mùa đông sẽ sớm đến đi tới nơi kia lúc, trời đông giá rét, bất lợi cho quân ta kỵ binh tác chiến, công thành đem càng thêm gian nan, trước mắt lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu không thể trước ở đông tuyết đến trước khi thu phục đôn hoàng quận, vậy chúng ta liền muốn nhận xuất chinh bất lợi tội danh, chỉ có thể hướng về chúa công thỉnh tội, ngồi đợi trách phỉ lúc không ta chờ nha. Huống chi, đây là ta Quách Tỷ quy hàng chúa công dưới trướng tới nay lần thứ nhất lĩnh binh xuất trình, nếu không phải có thể đúng hạn hoàn thành chúa công quân lệnh, ta có mặt mũi nào trở lại thấy chúa công? A này Quách tướng quân tạm thời giải sầu, phải biết dục tốc thì bất đạt, trận chiến này chúng ta chỉ có thể từ từ mưu đồ, không thể nóng vội. Bàng Đức biết Quách Tỷ sốt ruột là công, cần gấp hướng về chúa công bày ra hắn lĩnh binh tài năng, lát sau ở trong quân đứng vững gót chân, dựng nên uy tín, nhưng là Thanh Long doanh là kỵ binh doanh, kiên quyết không thể để cho các tướng sĩ xuống ngựa xung làm bộ quân mạnh mẽ công thành. Quả thực như thế, Thanh Long kia doanh tướng sĩ thương vong tất nhiên vô cùng nặng nề, mặc dù cuối cùng công hãm đôn hoàng thành, thu phục đôn hoàng toàn cảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị chúa công Lý Lợi răn dạy, không chỉ vô công trái lại có tội. Ngoài ra, trải qua hơn một tháng liên tục chinh chiến, Thanh Long doanh vốn có 30.000 chiến kỵ cùng với 2.000 thân binh cùng 1.000 thám báo đại đội, bây giờ toàn bộ doanh chỉ còn giữ lại hơn 2 vạn nhân mã, nếu như bất kể thương vong liều chết huyết chiến, e sợ đợi được triệt để thu phục tây vực 2 quận thời gian, Thanh Long doanh đã bị đánh cho tàn phế, binh mã còn thừa không có mấy, có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Đinh đinh đinh. Lúc chạm bạn, theo bây giờ tiếng vang lên, tấn công từ xa đôn hoàng thành một ngày Thanh Long doanh tướng sĩ chậm rãi chết binh, phản về bên ngoài 20 dặm doanh trại nghỉ ngơi, mà đầu tướng quân coi giữ trơ mắt nhìn Quách Tỷ đại quân thông dong thu binh, nhưng không dám chút nào thư giãn, mãi đến tận tây lương quân thân ảnh của dần dần mơ hồ sau khi, bọn họ vừa mới thật sâu thở ra một hơi, lát sau đặt mông ngồi ở trên thành lầu, lo lắng đề phòng cả ngày, giờ khắc này mới có thể ăn. Tâm nghỉ ngơi một chút Thanh Long doanh doanh trại trung quân bên trong đại trướng, Quách Tỷ qua loa ăn hai cái cơm điền đầy bụng, lập tức kết thân binh dò hỏi, Thành Công tướng quân trở lại chưa? Bẩm tướng quân, Thành Công tướng quân mới vừa trở về, biết được tướng quân đang dùng thiện, hắn liền ở ngoài trướng chờ đợi thân binh cung kính nói đáp thế. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mời Thành Công tướng quân đi vào nhà. Quách Tỷ nghe vậy sững sờ, lát sau tỏ rõ vẻ xương lạnh địa trừng mắt thân binh đội trưởng, tức giận khiển trách một bên răn dạy thân binh, Quách Tỷ một bên đứng dậy đi xuống xoài án, nhanh chân chào đón mặt tướng tham kiến tướng quân. Ngoài trướng đạt được thân binh truyền lời Thành Công anh, bước nhanh đi tới Quách Tỷ trước người, không người nói ha ha ha. Không giống nhau, không chờ Thành Công anh hành lễ, Quách Tỷ liền cười ha hả lôi kéo cánh tay của hắn, cười nói, Quách Nham hỏng việc, không biết nặng nhẹ, kính xin Thành Công tướng quân nhiều thông cảm, sau đó bổn tướng nhất định tầng tầng trừng phạt hắn. Thành Công tướng quân mau mời ngồi xuống, trước tiên ẩm một tô rượu, sau đó chúng ta lại thương nghị quân vụ, đa tạ tướng quân ban thưởng. Thành Công anh nghe vậy gật đầu cảm ơn, lúc này cũng không từ chối, sau khi ngồi xuống tiếp nhận thân binh đội trưởng Quách Nham đưa tới bình rượu, khá có thâm ý địa liếc mắt nhìn hắn, lát sau nâng tôn uống một hơi cạn sạch. Thành Công anh chừng thân binh đội trưởng Quách Nham một chút, nhưng là làm cho Quách Tỷ nhìn biểu thị hắn tán thành Quách Tỷ những lời vừa nói, tin tưởng rồi mới đem hắn che ở ngoài trướng không cho vào đến bẩm báo quân tình, người chính là trung quân lều lớn thân binh đội trưởng Quách Nham. Trên thực tế, Thành Công anh trong lòng nhưng là biết sự thực cũng không phải là như vậy, trước mắt Thanh Long doanh tướng lĩnh đều biết chủ tướng Quách Tỷ có một quen thuộc, đó chính là hắn lúc ăn cơm không thích có người quấy rối, mặc dù là chuyện lớn bằng trời cũng phải chờ hắn cơm nước xong lại nói, nhưng Thành Công anh lại biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế Quách Tỷ rất tham ăn, đối với cái ăn yêu cầu cực cao, hắn theo quân thân binh ở trong thì có hơn 10 cái đầu bếp, mỗi ngày biến đổi trò gian chuẩn bị cho hắn đồ ăn, mặc dù là xuất chinh đánh trận cũng không ngoại lệ. Thành Công anh sở dĩ biết được Quách Tỷ cái này ham mê, là vì trước mắt Thanh Long doanh ba cái thống lĩnh ở chinh chiến lúc mỗi người có phân công, Quách Tỷ trưởng quản toàn bộ doanh chiến sự, bang nước trưởng quản quân kỷ cùng ghi chép chiến công, mà hắn thì lại phụ trách trưởng quản lương thảo quân giới, cái này phân công là xuất trình trước đó chúa công Lý Lợi Sáng. Tỏ quy định là lấy thành công anh rất rõ ràng Quách Tỷ ngày chống đỡ dùng ăn độ, mà Quách Nham vì thế còn chuyên môn hướng về hắn để lộ quá việc này, chỉ lo hắn không cho phân phát các loại nguyên liệu nấu ăn, trêu đến Quách Tỷ không cao hứng. Bất quá Quách Tỷ tham ăn cái này ham mê ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà thành công anh cũng tận lực đủ ngạch cung cấp mà hắn cần đồ ăn chi phí, dù sao tham ăn cũng không toàn trái với quân kỷ, huống hồ Quách Tỷ vẫn là toàn bộ doanh chủ tướng, ở đồ ăn phương diện soi mói một ít cũng không gì đáng trách hơn nữa. Quách Tỷ ngoại trừ yêu chuộng ăn uống chi dục bên ngoài, cũng không có cái khác bất lương ham mê, không tham tài không háo sắc, điều quân nghiêm cẩn, tác phong cường tráng. Sớm rèn gió cuốn thành công tướng quân chuyến này có hay không thuận lợi, nhưng từng mang đến biệt quân. Nhìn thấy thành công anh thả xuống bình rượu sau khi, Quách Tỷ cười hỏi thành công anh nghe vậy nghiêm nghị bẩm báo, bẩm tướng quân, Trương Dịch quận trưởng Lý Điển tướng quân không hổ là xa trường tướng giả, hắn biết chúng ta công thành cần bộ tốt, bởi vậy đã sớm chuẩn bị 20 ngày trước, hắn phái Hoàn Lang tướng quân tiếp quản tiểu tuyển quận phòng ngự lúc, liền để Hoàn Lang mang đến 5000 quận phủ binh giao cho ta quân điều khiển, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà tướng phụ. Mệnh chạy về tiểu tuyển quận triệu tập bộ tốt lúc, Hoàn Lang tướng quân đã xem tiểu tuyển 20000 quận phủ binh một lần nữa trình biên, lập tức giao cho Mạt tướng 10000 quận binh trợ giúp quân ta công thành, ngoại trừ đồng nhất vạn quận binh ở ngoài, Mạt tướng mấy ngày nay cũng chiêu mộ hơn 3000 thanh niên trai trắng, trong đó đại đa số đều là cực kỳ nhanh nhẹn người khương cùng giặc cỏ, từng binh sĩ sức chiến đấu không kém, ha ha ha. Quách Tỷ nghe vậy lại hỉ, thoải mái cười to mà nói ra, được, a thành công tướng quân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trận chiến này như thắng, ngươi coi chiếm công đầu. Có này hơn 1 vạn 3000 bộ tốt công thành, hơn nữa chúng ta Thanh Long doanh cường đại tấn công từ xa, hai bên phối hợp dưới, định có thể một lần công hãm Đôn Hoàng thành, thu phục Tây vực hai quận, ngay trong tầm tay nha. Đại hỉ sau khi, Quách Tỷ khẽ nhíu mày, nghi nói, Trương Dịch tiểu tuyển hai quận quận phủ nhiều lính vì là người thương, bọn họ có thể dùng sao? Phải biết không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, bạn nhất bọn họ lâm trận phản loạn, phản chiến đối mặt, vậy ta quân tổn thất nhưng lớn rồi, thật vất vả đánh chiếm thành trì, hay là liền như vậy thất lạc, trước đó lấy được chiến công cũng tương tướng kế thất lạc, mấy tháng công lao hủy hoại trong một ngày nhé. Thế, thành công anh nghe vậy kinh ngạc một tiếng, lát sau ngưng lông mày trở nên trầm tư một hồi lâu sau, trên mặt hắn vẻ mặt dần dần giãn ra, lắc đầu nói rằng, tướng quân nói không phải không có lý, bất quá mà tướng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy người khương có thể dùng, cũng rất có thể tin, đặc biệt là Trương Dịch tiểu tuyển quanh thân người khương là có thể tin cậy. Nói vậy tướng quân trước đó cũng đã từng nghe nói chúa công giới trương có một chi sức chiến đấu rất mạnh, Hưu Chư Thiết Kỵ, nhân số không ít, nhiều đến mấy vạn chi, chúng bây giờ cái này chi thiết kỵ đã sắp xếp quân ta mỗi cái chủ lực chiến doanh, được hưởng cùng người Hán tướng sĩ cùng các loại đãi ngộ, gia quyến cũng lục tục thu xếp ở Lương Châu tất cả quận huyện, đây đều là dựa vào chúa công ngày xưa bình định Hưu Chư bộ lạc công lao. Hơn nữa chúa công lại cưới vợ người khương trong bộ lạc nổi tiếng lâu đời vô song chiến thần Điển Vô Hà làm vợ, động tác này từ lâu truyền khắp Lương Châu quanh thân mỗi cái người khương bộ lạc, gấp rút khiến cho bọn họ đối với chúa công cực kỳ tin cậy, sâu tin bọn họ chỉ cần không cùng chúng ta Tây Lương quân là địch, gia nhập ta trong quân liền có thể thu được cùng Hưu Chư Thiết Kỵ vậy hậu đãi ngộ. Ngoài ra quân ta lần này mặc dù có thể ở trong vòng một tháng bình định tiểu tuyển quận, hầu như không có gặp phải ngoan cường chống lại, chỉ sợ cũng cùng này có quan hệ rất lớn, vì lẽ đó mặt tướng cho rằng chỉ cần chúng ta không bài xích người khương binh sĩ, lại xếp vào một nhóm người Hán tướng lĩnh chỉ huy bọn họ tác chiến, những này người khương liền có thể làm việc cho ta, không biết tướng quân ý như thế nào. Nghe xong thành công anh lời nói sau, Quách Tỷ suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng nửa tin nửa ngờ địa gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy liền theo ngươi nói ngày mai để cho bọn họ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một ngày, ngày kia thần thì sơ khác, toàn quân xuất phát, cần phải một lần đánh hạ Đôn Hoàng thành, mau chóng kết thúc Tây Trinh chiến công việc, sự việc. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Thành công anh đứng dậy đáp, lập tức không người lui ra quân trướng, bước nhanh mà rời đi. Quách Tỷ nhìn thành công anh bóng lưng rời đi, trầm ngâm nói, lợi dụng người khương tấn công người khương đóng giữ thành trì, động tác này nếu là có thể được, chẳng phải là mang ý nghĩa làm hại nhiều năm mấy trăm ngàn người khương đều có thể làm việc cho ta. Hưu Chư Thiết Kỵ lại là người khương thanh niên trai tráng tạo thành kỵ binh doanh, ta trước đây dĩ nhiên không biết chút nào, xem ra chúa công chi trí quả nhiên là sâu không lường được, bởi vậy có thể thấy được, bây giờ hắn có thể chấp trưởng Tây Lương quân cũng không phải may mắn, ta Quách Tỷ sát thực bị bại không oan, kém xa chúa công á đến đây, Quách Tỷ mới xem như là chân chính thần phục với Lý Lợi, từ Nam ngoại ô chiến bại bên trong đi ra, tái hiện ngày xưa Tây Lương thượng tướng xứng đáng lòng dạ cùng năng lực, tái hiện thượng tướng phong thái. Chưa xong còn tiếp, chào mừng ngài đến đặt mua, khen thưởng ổn tí nhờ tớ. 2022/8, vê đút ôn gì tật re sập vê đút ôn gì tật gì dẹt vê mua ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 379, phóng tầm mắt thiên hạ xương lạnh sơ hàng, thu ý dần dần dày. Hưu Chư thành Hưu Chư chuồn ngựa phía tây trên có nơi này là xưa kia viết Lý Lợi thu phục Hoàn Phi địa phương, cũng là bắt được một đôi kim nghe thú vị trí xê lục lụ cờ cờ. Con trở lại chốn cũ, chính là nhân chi chuyện may mắn trên cỏ, cỏ nuôi súc vật đã khô vàng, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi vàng óng ánh, rất là đồ sộ dưới chân núi, suối nước dốc rách, dòng nước trong suốt, mơ hồ có thể thấy được phi điểu lâm suối dài khát, vị hoang nghịch nước, một mảnh điểm tình an lành chi tượng trên bầu trời, một đám chim nhạn bay về phía nam, hướng ngang thành hàng, dọc thành hàng, đập cánh cao phi, thỏa thích bay lượn hồng nhạn trên bầu trời, đúng đúng. Xếp thành đi, suối nước trường thu thảo vàng, trên thảo nguyên tiếng đàn du dương hồng nhạn hướng phía nam, bay qua chỗ cũ, thiên thương nỗ lực đi nơi nào, trong lòng là bắc phương quê hương hồng nhạn hướng về trời xanh, bầu trời có bao nhiêu xa xôi, uống rượu làm lại rót đầy, tối nay không say không trả, lên canh đồng. Đúng. Gò núi trên cỏ, Lý Lợi ngồi trên mặt đất, xúc cảnh sinh tình địa hát lên cái kia đầu đã từng quen thuộc vô cùng giai điệu Điền Vô Hà mối tình thắm thiết địa tựa sát ở trong ngực của hắn, lặng lặng lắng nghe cái kia chất phát mà lại rất có từ tính tiếng ca, một đôi mắt sáng nhìn người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, không khỏi toát ra mê luyến vẻ ở hai người bọn họ bên cạnh, thả một tờ giấy thân binh mang tới đàn cổ, thân mang thu y la quần hà bánh theo Lý Lợi tiếng ca, kích thích dây đàn. Tiếng đàn dĩ nhiên cùng Lý Lợi trong ký ức giai điệu vô cùng phù hợp, khi Lý Lợi tiếng ca vừa dứt lúc, nhưng thấy Hà Bánh ngón tay nhỏ bé khẽ vuốt dây đàn, cái cuối cùng tiếng đàn đúng lúc hạ xuống, lập tức tiếng ca cùng tiếng đàn im bặt đi. Một khúc hồng nhạn hoàn mỹ kết thúc toàn bộ quá trình trong, khúc đàn của nàng cùng Lý Lợi tiếng ca hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp đến rất có hiệu ngầm này đầu hậu thế trung cực vì là nổi danh từ khúc, nguyên bản giai điệu trầm thấp mà có chứa nhàn nhạt, thương cảm hoài niệm tình, ý cảnh sâu xa nhưng Lý Lợi ở trong tiếng ca hơi thêm cải biến, xóa trầm thấp yêu thương bộ phận, đổi dùng tích cực thanh âm hùng hậu một lần nữa diễn dịch, khúc tùy tâm sinh, cùng trong ký ức giai điệu hơi có sự khác biệt nhưng là Hà Bánh nhưng có thể theo sát tiếng ca của hắn, kích thích dây đàn, biểu diễn ra một bài để hắn cảm giác vừa quen thuộc lại nhẹ nhàng ung dung khúc đàn, một cách tự nhiên mà cải biến một phần giai điệu. Hơn nữa nhịp điệu nối liền làm liên một mạch, không chút nào vướng víu cảm giác chờ tiếng đàn kết thúc lúc, Lý Lợi không khỏi thầm than Hà Bánh cầm kỹ siêu quần, người dây cung ca biết nhà ý, ở âm luật phương diện uy sái tự nhiên, trình độ cực sâu này không khỏi để hắn nhớ tới cái thời đại này có một vị tinh thông âm luật người, ở đời sau rộng rãi làm người biết giang nam tài tử, được xưng khúc sai lầm Chu Lang chú ý giang đông mỹ Chu Lang, Chu Du Chu Công Cẩn bất quá Chu Du hiện tại cũng còn là cái hơn 10 tuổi. Hai tử, nhiều lắm cùng Lý Siêm tuổi tác tương đương, chưa con chữ, cũng không có tùy tùng tôn sách đi tới Giang Đông hay là hắn giờ khắc này chính đang chủ trừ mãn trí vùi đầu khổ độc, để không lâu sau đó có thể ở này trong loạn thế nổi bật hơn mọi người, rực rỡ hào quang đây. Vừa nghĩ tới Giang Nam một vùng sau đó sẽ như mọc lên như nấm như thế tầng tầng lớp lớp hiển sĩ mới giai Lý Lợi không khỏi đối với Trung Nguyên tất cả châu quận vô cùng say mê, có chút tính quá muốn động hắn rất muốn nhín chút thời gian, tự mình đi tới Trung Nguyên cùng Giang Nam một vùng du lịch một phen, vừa có thể tự mình nhìn Trung Nguyên các nơi thế cuộc cùng địa hình địa vận, có thể tiếp xúc gần gũi một ít thanh niên tuấn kiệt ven đường lên, còn có thể thể nghiệm và quan sát dân tình. Thuận tiện lưu ý một thoáng tên đẹp truyền lưu hậu thế thời loạn lạc giai lệ dù sao Đông Hán thời kỳ địa hình địa vật cùng 1000 sau 800 năm địa hình chênh lệch rất lớn, gần như là hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh địa lý mà Lý Lợi sống lại tới nay, xa nhất chính là đi qua Duyện Châu Trần Lưu cùng Tư Lệ các nơi, ngoài ra liền vẫn ở tại Tây Lương cảnh nội hắn đối với Trung Nguyên tất cả châu quận cùng Giang Nam một vùng địa hình cùng cục diện chính trị tình thế, giới hạn với ở bề ngoài. Thẻ tre ghi chép cùng các nơi quận trưởng thứ sử hiện báo lên tấu giảng, giới hạn không sai là lấy trong đầu của hắn Trung Nguyên địa hình cùng Giang Nam địa mạo, vẫn là hậu thế trong ký ức bộ dáng nghiêm chỉnh mà nói. Hắn bây giờ đối với hắn nó tất cả châu quận hoàn cảnh địa lý gần như không biết gì cả, rất khó tưởng tượng bây giờ Giang Nam sẽ là cái dạng gì nữa, trời chỉ là loại này du lịch Trung Nguyên cùng Giang Nam tất cả châu quận ý nghĩ, đối với Lý Lợi lúc này kim biết thân phận địa. Vị mà nói, hiển nhiên không thiết thực hắn cũng chỉ có thể trong lòng mơ màng một phen, cũng rất khó phó chư vu hành động dù sao hắn bây giờ tay cầm binh, quan cư trinh tây đại tướng quân, có thể so với tam công, trong bóng tối khống trường an triều đình, đem thiên tử đặt trên lòng bàn tay, chấp thiên hạ chi người cầm đầu chỉ lấy trước mắt đích thiên dưới thế cuộc mà nói, Lý Lợi có thể tọa trấn Lương Châu. Thông qua Lý Huyền cùng Lý Nho hai người điều khiển từ xa trường an thế, cuộc đem Lý Giác đẩy lên triều đình cùng đủ loại quan lại điều đình nhưng đây chỉ là kế tạm thời duy trì một loại vi diệu cân bằng, lại không thể lâu dài hơn nữa. Lý Lợi không có thể ly khai Tây Lương cảnh nội, một khi hắn rời đi Tây Lương tin tức tiết lộ ra ngoài, Tây Lương thế cuộc đáng lo chỉ sợ là rất nhiều ẩn nút đã lâu như bị xà thần đều sẽ nhảy ra gây sóng gió, đảo loạn trường an cục diện chính trị, lát sau lan đến toàn bộ Tây Lương thế cuộc, làm cho Tây Lương thất. Cả châu quận thật vất vả ổn định lại cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, lần thứ hai dung chuyển bất an phu quân có tâm sự, không biết thiếp thân có thể không thay phu quân phân ưu. Trên cỏ, Điền Vô Hà cùng Hà Bánh hai nữ hai bên trái phải tựa ở Lý Lợi trên bả vai, nhìn thấy Lý Lợi dáng vẻ tâm sự nặng nề, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, lập tức Điền Vô Hà ôn nhu hỏi nghe được Điền Vô Hà lo lắng âm thanh, Lý Lợi lúc này thu hồi tâm thần, duỗi tay nắm chặt Điền Vô Hà cùng Hà Bánh hai nữ tay, mỉm cười nói, không thể nói là tâm sự, chỉ là ngẫu có cảm giác, nghĩ đến rất nhiều chuyện các ngươi không cần, vi phu không có chuyện gì. Điền Vô Hà vẻ mặt hơi chỉ hoãn, trấn an nói, phu quân có phải là Thanh Long Doanh xuất chính Tây vực hai quận chiến sự không như ý? Quả thực như thế, phu quân rất không cần phải lo lắng Thanh Long Doanh thống lĩnh Quách tỷ tướng quân chinh chiến hơn 10 năm, thân kinh bách chiến, ở phu quân thành danh trước đó hắn liền thành danh đã lâu Tây Lương thượng tướng, lần này phu quân mệnh hắn lĩnh binh xuất chinh tiểu tuyển đôn hoàng hai quận, nhưng cứ gọi là chi nhân điện nhậm, đối với hắn ủy thác trọng trách như vậy trải qua, Quách tỷ tất nhiên không dám chế sợ định sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành phu quân giao cho hắn sứ. Mệnh huống hồ hắn là gần đây quy hàng phu quân dưới trướng Tây Lương cựu tướng, cần gấp chiến công chứng minh chính mình, lát sau tiến một bước đạt được phu quân tín nhiệm ngoài ra. Thanh Long Doanh cho tới nay mặc dù không có hiển hách chiến tích, nhưng thắng ở quân kỷ nghiêm minh, giỏi về đánh trận đánh ác liệt mà nguyên thống lĩnh bang Đức cũng cực kỳ ổn tương văn võ kiêm toàn, rất có cái nhìn đại cục. Ở trong doanh trại rất có uy tín một vị khác phó thống lĩnh Thành Công Anh, cũng là phu quân hết sức coi trọng tướng lĩnh, nói vậy khắp mọi mặt năng lực cũng rất tốt, như vậy ba viên đại tướng dẫn dắt 30.000 chiến kỵ xuất trình, kiêm hữu Trương Dịch quận trưởng Lý Điện tương quân chấn thủ phía sau, trợ giúp bọn họ tiến quân, lần này Tây Trinh tất nhiên không có sơ hở nào. Nói cách khác, nếu như Quách tỷ tại bực này có lợi dưới điều kiện, còn không bắt được Tây vực hai quận, vậy hắn Tây Lương thượng tướng chính là có tiếng không có miếng, không có tác dụng lớn đối với cái này dạng vô năng tướng lĩnh, lưu có ích lợi gì? Nói tới quân sự Điền Vô Hà, hiện hiện ra tự thân sát phạt quả quyết tướng xoáy bản sắc, cùng trước nàng như chim non nép vào người nhu tình miết tôi cốt không hợp, nghiêm nhiên như hai người khác nhau ha ha ha. Nhìn Điền Vô Hà tỏ rõ vẻ vẻ nghiêm nghị, Lý Lợi cùng Hà Bánh rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lập tức Hà Bánh cười không lọt răng địa mím môi mà cười, mà hắn nhưng là thoải mái cười to phu quân vì sao bật cười, lẽ nào thiếp thân nói tới không đúng. Điền Vô Hà biểu hiện mờ mịt do hỏi, nhìn thấy Điền Vô Hà tâm tư dĩ nhiên rơi vào quân cơ chiến sự bên trong, Lý Lợi không khỏi thu hồi nụ cười, gật đầu nói rằng, Tiểu Tuyền Đôn Hoàng hai quận cuộc chiến công việc, sự việc, xác thực như phu nhân nói, phần thắng việc cực kỳ hệ trọng mà, vi phu vừa nãy cũng không phải cân nhắc việc này, mà là đối với thiên hạ hỗn loạn thế cuộc rất là sầu lo, trước mắt chúng ta chiếm cứ Tây Lương hai châu đã thành chắc chắn, tuy là ngẫu nhiên gặp ngăn trở, nhưng cũng dao động không chúng ta nhất thống Tây Lương đại cục, chỉ là Tây Lương hai châu đối với đất rộng của nhiều trung nguyên tất cả châu quận cùng giàu có giang nam tất cả châu quận mà nói, vẫn cư ở một góc, đất rộng người tê từ xưa dù là khổ hạn chi địa, hiện nay chúng ta Tây Lương hai châu bao quát Tư Lệ tất cả quận huyện ở bên trong, nhân khẩu tổng số vẫn chưa tới Ký Châu một nửa, tiền lương cũng còn kém rất rất xa Ký Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu cùng Ích Châu các nơi bởi. Vậy chúng ta Tây Lương quân binh uy mặc dù thịnh, kỳ thực nhưng là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, phủ khố bên trong hiện hữu tiền lương quân giới căn bản cung cấp không nuôi nổi hơn 30 vạn đại quân, lấy phu nhân ý kiến, chờ bình định Tây Lương sau khi, vi phu phải làm gì? Phu nhân đều có thể thì nói chi, không cần kiêng kỵ quá nhiều này. Điển Vô Hà nghe vậy hơi run, lập tức suy tư nói rằng, kỳ thực xuất chinh trước đó, thiếp thân liền cùng Hân Nhi các nàng lén lút nghị luận qua cái vấn đề này, lấy Hân Nhi các nàng đối với phu quân xử sự tính cách hiểu rõ, các nàng cho rằng phu quân tiếp đó sẽ đối với trung nguyên tất cả châu quận dụ binh, lấy chiến nuôi chiến, bằng không phu quân cũng sẽ không nóng lòng nhất thống Tây Lương, ổn định phía sau căn cơ. Bất quá thiếp thân nhưng cùng cái nhìn của các nàng hơi có sự khác biệt, ở thiếp thân xem ra, phu quân trước đây lấy chiến nuôi chiến sách lược cũng là bị bức ép hành động bất đắc dĩ, tình cơ dùng, còn được giải khẩn cấp, lại không thể trưởng kỳ như vậy, bởi vì trung nguyên tất cả châu quận tình thế rắc rối phức tạp, chư hầu quan hệ trong đó cũng thập phần vi diệu, đan sen chẳng trị, rút dây động rừng ngoài ra, trung nguyên các nơi tụ tập đại hán rất nhiều danh môn vọng tộc, bọn họ tài lực hùng hậu, giao thiệp cực lớn, mơ hồ không tất cả châu quận thế cuộc mà chút rõ ràng thế cuộc cùng chúng ta Tây Lương chênh lệch rất lớn, hai người căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Tây Lương lũ kinh họa chiến tranh, rất nhiều thị tộc phú hộ đã sớm toàn ra rời đi trung nguyên các nơi cùng kinh tương xuyên thuộc các nơi tị nạn, bách tính cũng trôi đi rất lớn, dồn dập chạy nạn, bởi vậy phu quân bình định Tây Lương thời gian hầu như không có gặp phải thị tộc nhà giàu cản trở, xua binh quét ngang Tây Lương hai châu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau lần đó, cứ việc phu quân đối mặt rất nhiều khó khăn, nhưng thiếp thân cũng cho rằng phu quân sẽ xua binh tiến thủ Trung Nguyên, dù sao quân ta hiện hữu hơn 30 vạn đại quân, thực lực xa tại thiên hạ tất cả chư hầu bên trên, lúc này quân ta nếu không thừa thắng tiến quân, không khỏi bỏ mất thời cơ chiến đấu, thực sự thật là đáng tiếc. Bất quá thiếp thân trước đó nghe nói phu quân đã đem đại quân toàn bộ phân tán đến Lương Châu mỗi cái biên quận đóng quân, thì như có cố thủ biên cảnh tâm ý, lẽ nào phu quân coi là thật trơ mắt nhìn trước mắt tốt đẹp tình thế với không để ý cố thủ Tây Lương, từ bỏ đánh chiếm Trung Nguyên rồi hả? Lý Lợi sau khi nghe, thần sắc bình tĩnh gật đầu nói, phu nhân nói đúng rồi, hơn một tháng trước, ta đã hạ lệnh tất cả doanh tướng sĩ lao tới biên quận, và ở các nơi quan ải ở ổn định biên cảnh điều kiện tiên quyết, cho phép bọn họ chủ động tìm kiếm thời cơ chiến đấu, lấy công đại thủ, trắng trận suy yếu quanh thân Man Di cùng những châu khác quận thực lực, nhờ vào đó phát triển lớn mạnh, đồng thời, ta đã sáng tỏ nói cho bọn họ biết, trong vòng một năm quân ta không có đại quy mô công việc, sự việc, cho tới sau một năm tình huống làm sao, trước mắt vẫn chưa biết được, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chờ đợi lúc thay đổi. Chưa xong còn tiếp ổn đi nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn dị tật dè sập dẹp ôn dị tật dị dẹp vẹn mỗi ngày tiếng Trung.